Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hàng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 102. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2, tiểu đề số 1, Vui hưởng mối liên hệ, mang đề tài Tinh thần hôn nhân, phần 9. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Phi-e-rơ nhất đoạn 3, từ câu 1 đến câu 7 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi cách ăn ở của vợ cũng đủ hóa theo. Vì thấy cách ăn ở của chị em là tinh sạch và cung kính. Chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài như dốc tóc, đeo vàng, mặc áo quần lòe loẹt, nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong, giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng, im lặng. Ấy là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời. Vì các bà thánh xưa kia trông cậy Đức Chúa Trời, vâng phục chồng mình, đều trao dồi mình dường ấy. Như Sarah vâng phục Abraham, gọi người là Chúa mình. Nếu các chị em làm điều lành, không sợ chi hết mà rối trí, thì trở nên con cái của Sarah vậy. Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn, vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em.
Trong bản dịch truyền thống, chữ dùng là phải kính nể vợ, vừa kính trọng vừa nể vì. Ở đây nói rằng sự kính nể này theo ý nghĩa trong sự tôn trọng, chứ không phải kính nể trong thái độ sợ vợ. Là một vấn đề nhưng chúng ta không có thời giờ để bàn thêm ở đây. Nhưng có một chi tiết nhỏ cần chú ý. Trong bản truyền thống tiếng Việt dịch là phải kính nể họ. Họ là số nhiều vì nói chung về vợ. Nhưng thật ra trong nguyên bản là số ít, chỉ về một người đàn bà, một người phụ nữ, chỉ riêng về người vợ của mình. Ở với vợ mình như là giống yếu đuối hơn, vì nàng sẽ cùng với anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể nàng. Lý do tôi nêu ra vấn đề này vì có những người đàn ông rất là tử tế với phái nữ nói chung, nhưng không tử tế với vợ mình nói riêng. Có những người bằng lòng phụ giúp những người phụ nữ khác khiêng đồ nặng, sẵn sàng giúp đỡ, sẽ ăn nói cách đàng hoàng, khéo léo. Nhưng với người vợ của mình thì nhiều khi đắng cay, nhiều khi ăn nói sổ sàng, đôi lúc vũ phu gây ra đau đớn. Kinh Thánh nhắc lại, người đàn bà đặc thù, đối tượng chính yếu đặc biệt, không phải tổng quát bao gồm tất cả mọi người phụ nữ, nhưng là người phụ nữ đặc thù chính là vợ của mình, đó là người phải chú ý đến. Và trong sự chú ý đến đó thì phải tôn trọng vợ, phải kính nể vợ. Đây là chữ nhấn mạnh về giá trị, làm cho có giá trị, làm cho giá trị được nổi lên, được phơi bày ra, làm cho sự tốt lành được thấy rõ ràng, làm cho sự trân quý được nổi bật ra, được tỏ bày, được chứng minh. Ngược lại với chữ kính nể, tôn trọng, làm cho có giá trị, là chữ mất mặt, làm cho nhục nhã, làm cho bị khinh thường, làm cho thấy dơ bẩn, lu mờ, nghèo khó, vô giá trị, bớt giá trị. Và chúng ta nhận định rằng chỉ trong định nghĩa của chữ này cũng là chỗ đo lường rất rõ ràng tư tưởng, lời nói, thái độ của chúng ta đối với vợ mình như thế nào, làm cho nàng cảm thấy được trân quý, được tôn trọng, được kính nể trong sự liên hệ giữa vợ chồng với nhau, cách yên lặng ở đằng sau, nhưng cũng trong cách bày tỏ rõ ràng trước công chúng. Giá trị của nàng được làm tăng lên hay là bị hạ xuống, tùy thuộc một phần lớn trong sự cư xử của chồng đối với vợ. Sự tôn trọng, trân quý này cũng được bày tỏ ra trong lời của Chúa, bày tỏ thái độ cư xử của Chúa đối với hội thánh, được bày tỏ ra trong hình ảnh mầu nhiệm của hôn nhân. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 25 đến câu số 30. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh để khiến hội nên thánh, sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng, săn sóc nó như Đấng Christ đối với hội thánh. Chúa yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh. Và Chúa dùng quyền năng của Chúa trong lời của Chúa để làm cho hội được tinh sạch. Với một mục đích đó là tỏ ra hội đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy. Nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Bày tỏ ra sự vinh hiển, bày tỏ ra sự toàn vẹn, là mục đích mà Chúa muốn làm cho hội thánh, bởi vì Chúa trân quý, yêu thương hội thánh. Có một người cha viết một bức thư khuyên con trai của mình trong sự đối xử với vợ, trong ngày lễ thành hôn của con trai mình. Ông khuyên, hễ con đi đâu với nàng thì con bước đi cách hãnh diện, cho mọi người thấy rằng con rất vui mừng vì có nàng bên cạnh. Thứ hai, con đừng bao giờ chê bai hay sửa sai nàng trước công chúng, và cũng đừng chê bai nàng chỗ riêng biệt, đừng làm cho nàng bị mất mặt. Thứ ba, đừng so sánh nàng với người khác. Đừng so sánh vấn đề nấu ăn của nàng đối với má của con. Thứ tư, đừng lơ là, đừng thờ ơ với nàng, đừng để mặt nàng một bên. Nhưng lâu lâu, ngay cả giữa đám đông, con nên nhìn nàng và mỉm cười. Đó là sự chia sẻ khôn ngoan của người cha đối với con. Tất cả những điều đó cộng lại là những điều làm cho tôn trọng, làm cho người vợ của mình cảm thấy được thương yêu, được trân quý, được kính trọng. Chữ mà sứ đồ Phi-e-rơ dùng là một chữ cũng khá đặc biệt. Các bản dịch dùng chữ kính nể hay là tôn trọng. Nhưng trong nguyên bản là chữ ghép giữa chữ tùy thuộc và chữ luật pháp, tùy theo luật pháp. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là ban cho nàng điều thuộc về nàng, điều tôn trọng, điều trân quý, không phải là sự chọn lựa của người chồng ban cho vợ mình tùy theo ý thích riêng của mình, nhưng là điều thuộc riêng về nàng, là phần theo luật pháp được phân chia cho nàng. Nghĩa là đây không phải là vấn đề thích thì cho, không thích thì thôi, muốn cư xử thế này thì được, còn không muốn thì thôi. Đây là vấn đề theo phần, theo luật, theo sự phân chia, đúng theo sự công bằng. Đây là phần thuộc về nàng, sự trân quý thuộc về nàng. Như vậy người chồng sống theo sự khôn ngoan là người hiểu vấn đề bản chất, cương vị đáng tôn trọng của vợ và cư xử thích hợp như vậy. Nghĩa là khi không đối xử với vợ cách tôn trọng thì mình cướp lấy đi một điều gì đó thuộc về nàng. Mình giật lấy, mình phá vỡ, mình làm hư đi. Người khôn ngoan hiểu giá trị của vợ mình, hiểu mục đích và sự xoay chuyển của sự liên hệ, và sống, cư xử, bày tỏ sự trân quý của mình đối với vợ, y theo như lời của Chúa, trong tinh thần của ân sủng Chúa đối với hội thánh. Sứ đồ Phi-e-rơ ở đây đưa ra một lý do thuộc linh, một sự ngang hàng trước mặt Chúa, rằng người vợ của mình cũng là người đồng đứng trong sự kế tự của Đức Chúa Giê-xu Christ. Vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, cho nên phải kính nể họ. Phước sự sống là một chữ hết sức hay, một chữ xúc tích bao gồm, nói về ân điển Chúa ban cho trong đời sống hiện tại, và nói đến ân sủng Chúa ban cho kết quả trong sự sống đời đời. Dĩ nhiên, chữ kế tự là nói đến phước hạnh của sự sống đời đời về sau, nhưng âm hưởng của ân điển là sự thực nghiệm ngay bây giờ. Người vợ là người cùng chia sẻ ân điển mà Đức Chúa Trời ban cho trong đời sống theo Chúa bây giờ, và sẽ cùng đứng chung với nhau trong phước hạnh ngày sau trong nước Chúa. Và ở đây là một chỗ hiểu biết quan trọng, bởi vì nếu không tôn trọng nàng, nghĩa là không tôn trọng chỗ đứng của nàng trong ân điển, có nghĩa là không tôn trọng ân điển. Chúng ta hiểu sự liên hệ này, chẳng hạn như khi một người lính mặc quân phục thì không phải chỉ là một bộ áo quần, nhưng bộ quân phục đó với lon tước đó tượng trưng cho một danh dự, một chỗ đứng quan trọng. Và khi một người coi thường bộ quân phục và quăng bỏ lon tước thì đụng đến một vấn đề cao hơn, quý trọng hơn là bộ quần áo. Ý tưởng đó cũng được bày tỏ cách tương tự ở đây. Khi một người chồng đối xử với vợ một cách phải lẽ, thì tỏ ra rằng mình là người hiểu biết giá trị thiêng liêng và xem trọng giá trị của sự ban cho ân điển. Còn không đối xử cách tôn trọng, thì đụng đến không phải chỉ là vợ mình mà thôi, nhưng sự quý báu thiêng liêng của ân điển và đụng đến đấng ban cho ân điển. Khi Kinh Thánh nói rằng người vợ của mình sẽ cùng với mình được hưởng phước ân điển của sự sống, cho nên phải tôn trọng và trân quý vợ. Kinh Thánh chỉ ra rằng đây là một chỗ mà mình ít khi nào suy nghĩ tới hay là đặt căn bản của sự liên hệ. Khi người vợ được bao trùm dưới ân điển của Chúa và là vì con cái của Ngài cho nên được chăm sóc, yêu thương, nâng đỡ bởi chính Chúa trong ân điển của Ngài đối với hội thánh, thì người làm chồng trong sự khôn ngoan của lời Chúa cũng phải nhìn thấy vợ mình là một sản phẩm của ân điển đang được gây dựng sống động trong tiến trình của ân điển, và sự trân quý đối với vợ phải bày tỏ ra không phải chỉ là sự trân quý đối với cá nhân của nàng, nhưng bởi vì tiến trình của Chúa đang ban cho nàng trong ân điển, và vì thế bày tỏ ra sự trân quý đối với ân điển, sự quý trọng, nhìn biết công việc của ân điển Chúa đang được thực nghiệm trên đời sống của nàng. Cho nên sự trân quý, yêu thương bày tỏ đối với vợ mình trong thái độ tôn trọng là sự tôn trọng bày tỏ về sự quý báu thiêng liêng của ân điển và bày tỏ đối với đấng ban cho ân điển đó trên đời sống của chính nàng và đời sống của chính mình. Chúng ta là những người nam cơ đốc trong hôn nhân, đừng để lời khuyên dạy này đi quá nhanh qua chúng ta mà không có thời giờ để thấm nhuần trong tư tưởng và thái độ của mình để đem lại một sự thay đổi, không chỉ trong vấn đề liên hệ với vợ mình trong hôn nhân, nhưng là sự nối kết của chính mình với ân điển của Chúa và công việc của Chúa đang làm trong ân điển của Chúa trên đời sống của vợ mình và trên đời sống của chính mình. Vì đây là sự bày tỏ của sự khôn ngoan trong lẽ thật mà Chúa muốn chúng ta áp dụng thực nghiệm trong sự liên hệ của chúng ta đối với gia đình, đặc biệt trong sự liên hệ của chúng ta đối với người vợ mà Chúa đã ban cho trong ân điển của Chúa. Vì trong thái độ nhận lấy phước của sự sống trong sự liên hệ này, chúng ta bày tỏ thực chất của sự liên hệ của chúng ta đối với chính Chúa. Cho nên cũng một thể ấy, hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn, vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống nên phải kính nể họ. Rồi ông nói tiếp, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em. Như vậy, người nam hiểu biết và mạnh mẽ trong gia đình, người nam sống trong đời sống cơ đốc, là người biết tôn trọng vợ, là người biết trân quý vợ, là người hiểu biết giá trị của vợ mình, nghĩa là người đồng hưởng phước sự sống với mình trong cõi đời đời. Cho nên bày tỏ thái độ hiểu biết đó trong sự suy nghĩ về nàng và sự cư xử đối với nàng trong đời sống liên hệ gia đình hiện tại. Và vì sẽ cùng nhau hưởng phước sự sống, cho nên điều gì thuộc về nàng cũng là điều thuộc về cho chính mình, là sự sống tuôn chảy ra từ nơi ân sủng của Chúa. Cho nên sự tôn trọng vợ, sự trân quý vợ bày tỏ sự hiểu biết thiêng liêng, sự khôn ngoan thiêng liêng. Nhưng sư đồ Phi-rơ cũng muốn nhấn mạnh một điểm kế tiếp, hầu cho không có điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em. Ông muốn nói thêm, đó là người nam cơ đốc hiểu biết và mạnh mẽ là người nhạy cảm thiêng liêng, là người nhạy cảm thiêng liêng. Khi chúng ta nói về người hiểu biết, chúng ta không chỉ nói về người hiểu tâm lý, sành đời, biết người, biết cách đối xử. Chúng ta nói về khía cạnh thiêng liêng. Và ở đây sứ đồ Phi-rơ cho biết, cách ăn ở khôn ngoan, sống trong sự khôn ngoan là hiểu sự nối kết đơn giản trong gia đình và sự hiệu quả thiêng liêng, hầu cho không có điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em. Tôi dùng chữ nhạy cảm ở đây để nói về sự nhầm lạ, nhanh chóng, mau máng ở trong khía cạnh thiêng liêng của đời sống. Bởi vì đây là điều không nhạy cảm thì không thấy, không để ý thì không biết. Một người nhạy cảm là một người sắc bén trong sự nhận biết của mình. Không cần phải rành rành trước mặt mới thấy, mới biết. Nhưng mà hễ nhích một tí, sai trật một tí, thay đổi một tí là hiểu biết liền, là nhạy cảm liền. Đời sống thuộc linh được đánh dấu nhiều cách, nhưng cách căn bản hơn hết, chỗ căn bản hơn hết là sự liên hệ với Chúa qua lời Chúa và sự cầu nguyện. Và khó khăn hơn hết, và chỗ đòi hỏi sự nhạy cảm thiêng liêng hơn hết là sự cầu nguyện cho đẹp lòng Chúa. Một sự tương giao với Chúa, liên hệ từ Chúa qua lời Ngài đối với tấm lòng qua sự cầu nguyện. Khi các môn đồ thưa với Chúa, xin dạy chúng tôi cầu nguyện, và Chúa dạy rằng phải cầu nguyện như vậy, lạy cha chúng tôi ở trên trời, danh cha được tôn thánh, nước cha được đến, ý cha được nên, ở đất như trời. Trước hết, người sống cầu nguyện, người biết cầu nguyện là người sống nhạy cảm trong sự liên hệ với Chúa là cha. Người cầu nguyện biết rằng mình sống trong một sự liên hệ mật thiết với Chúa, trong đặc ân diệu kỳ Chúa ban cho trong ân điển của Ngài. Để một người có tội được gọi Chúa bằng cha, được Đức Thánh Linh ấn chứng trong lòng rằng mình là con cái của Đức Chúa Trời và Chúa là cha. Ở đây không phải là sự thờ phượng đối với một vị thần xa lạ, không liên hệ, không nối kết, nhưng chính là sự thờ phượng suy tôn với đấng mà mình gọi là cha. Cho nên người cầu nguyện là người trân quý sự liên hệ với Chúa, sự lớn lạ mầu nhiệm ở trong ân sủng Chúa được gọi Chúa bằng cha và sống trên căn bản đời đời phước hạnh này. Người cầu nguyện cũng là người nhạy cảm với lại danh thánh của Chúa, danh cha được tôn thánh. Đây là người nhậm lạ, nhạy cảm với những điều gì mâu thuẫn với danh Chúa và những điều gì làm đạp lòng Chúa, làm sáng danh Chúa. Người cầu nguyện cũng là người quan tâm đến nước Chúa và sự đến nhanh chóng của nước Ngài. Nghĩa là quan tâm tới sự vinh hiển của Chúa Giê-xu được thiết lập làm vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa, cai trị muôn loài trong nước bình an của Ngài. Đây là người nôn nã theo thứ tự ưu tiên trên hết của đời sống của mình, đó là trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, mong cho nước Chúa mau đến, mong cho danh Chúa được tôn vinh, mong cho sự công chính của Chúa được tràn lan trên khắp đất. Và người cầu nguyện là người đeo đuổi thi hành ý muốn của Chúa. Đây là người nhạy cảm với ý muốn của Chúa, sống tìm biết ý muốn của Chúa trong mọi quyết định, trong mọi hướng đi, trong mọi sự liên hệ đối với mình. Người cầu nguyện là người nhạy cảm trong sự ăn năn đối với ý muốn của Chúa khi mình đi sai trật, mong mỏi nhậm lại trở về để bắt đầu trở lại trong con đường làm theo ý muốn của Chúa. Và người cầu nguyện là người muốn thấy được ý muốn của Chúa thi hành trên đất cũng như đang được thi hành ở trên trời. Nghĩa là không có ai chống nghịch lại ý muốn của Chúa, không có gì làm sao lãng ý muốn của Chúa, không có gì làm mất tôn trọng ý muốn của Chúa. Những lẽ đạo về sự cầu nguyện, những sự dạy dỗ về sự cầu nguyện được tóm tắt trong bài cầu nguyện chung thì có liên hệ gì với điều mà sứ đồ Phi-rơ đang nói với những người làm chồng, làm vợ trong gia đình cơ đốc? Liên hệ hết sức là căn bản. Như chúng ta nói, đời sống thuộc linh được đánh dấu bằng nhiều cách, nhưng căn bản hơn hết là lời Chúa và sự cầu nguyện. Và chỗ mà đòi hỏi sự nhạy cảm thiêng liêng hơn hết là sự cầu nguyện cho đẹp lòng Chúa, trong sự liên hệ với Chúa là cha, trong sự quan tâm đến danh Chúa là thánh, trong thứ tự ưu tiên trên hết đặt để tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, và thái độ vâng phục làm theo ý muốn của Chúa, tìm kiếm ý muốn của Chúa, thi hành trọn vẹn ý muốn của Chúa. Cho nên sự cầu nguyện nói về cả một đời sống tương giao với Chúa, liên hệ với Chúa qua lời của Chúa, hiểu biết Chúa, trân quý Chúa, thờ phượng Chúa. Và trong liên hệ gia đình, khi cảnh thiêng liêng này được nhấn mạnh, sự nhạy cảm thiêng liêng này được nhấn mạnh, khi sứ đồ Phi-rơ nhắc nhở rằng sự sai trật trong sự cư xử với vợ mình sẽ đem đến sự hỗn loạn trong sự cầu nguyện. Ông nói người làm chồng phải tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ, vì hiểu biết rằng vợ là phái yếu đuối hơn, nhưng cũng hiểu rằng vợ là người sẽ cùng đứng với mình trong chỗ hưởng phước sự sống. Mà nếu không hiểu như vậy và không trân quý vợ vì những lý do rõ ràng đã được trình bày, thì là người thiếu sự nhạy cảm thiêng liêng, là người ù lì trong khía cạnh thuộc linh, trong khía cạnh thiêng liêng với Chúa, và dấu hiệu rõ ràng hơn cả là sự hỗn loạn trong sự cầu nguyện. Sứ đồ Phi-rơ nói, sự thiếu khôn ngoan trong sự ăn ở đối với vợ sẽ phản ánh qua đời sống cầu nguyện. Thái độ của tấm lòng trân quý yêu thương vợ hay không cũng bày tỏ ra trong đời sống cầu nguyện. Vì khi có sự rối loạn trong liên hệ gia đình, thì sự rối loạn đó cũng sẽ bày tỏ ra trong sự cầu nguyện. Và sự rối loạn trong sự cầu nguyện bày tỏ ra sự rối loạn trong sự liên hệ với Chúa. Chữ rối loạn có vẻ như là làm cho lộn xộn, nhưng chữ gốc là chữ chặt đốn, chặt cây, đốn cây, mọc lên, chặt xuống. Chữ này còn có nghĩa là đấm ngực than khóc khi nói đến sự đổ nát hoàn toàn của tinh thần, của cảm xúc khi tai họa xảy đến hay là một sự không may xảy ra. Thành thử chữ dịch ra là chữ rối loạn cũng đúng, với ý nghĩa là hai mục đích khác nhau, mọc lên, chặt xuống, trong đời phước hạnh bị chặt xuống trong sự than khóc. Nghĩa là một đời sống bị rối loạn là một đời sống bị kéo hai chiều, bị đi hai hướng đối nghịch, cho nên đời sống không giá trị, không có hiệu quả, không ích lợi. Phần lớn chúng ta không để ý đến sự nối kết giữa sự liên hệ vợ chồng và sự hiệu quả của đời sống thiêng liêng. Và vì sự cầu nguyện hay là sự thiếu cầu nguyện hay sự rối loạn trong sự cầu nguyện là dấu hiệu đầu tiên của sự rối loạn trong sự liên hệ, thì sứ đồ Phi-rơ nói rằng có một sự nối kết rất là chặt chẽ và rất là rõ ràng. Nếu sự đối xử trong gia đình, đặc biệt là với vợ mình, không trên căn bản khôn ngoan, không phản ánh tình yêu thương, vị tha, ban phát của Chúa, không tôn trọng, không xem là trân quý, không xem là xứng đáng, thì có một ảnh hưởng rất là tiêu cực, một sự mâu thuẫn rất là tai hại trên đời sống thuộc linh của gia đình và đặc biệt là của người chồng. Đời sống thuộc linh của người chồng sẽ đi xuống như là một vòng cuốn vậy, xuống rồi thì lại không có sự hiểu biết để mà cư xử đúng, như vậy thì lại xuống nữa, đến một chỗ giống như người ngoài vậy. Cho nên khi một người chồng không cư xử với vợ trên căn bản cơ đốc, thì chẳng bao lâu sẽ cư xử với vợ trên căn bản của người ngoại. Khi đời sống cầu nguyện bị rối loạn, nghĩa là sự liên hệ với Chúa là cha bị nguội lạnh, sự năng nổ về danh thánh của Chúa không còn sắc bén nữa, sự tìm kiếm trước hết nước Đức Chúa Trời không còn trước hết nữa, và sự nhạy cảm đối với ý muốn của Chúa, sự vâng phục ý muốn của Chúa trở thành sự lơ là, sự bỏ mặc, sự cứng lòng. Sự gãy đổ này, sự rối loạn này sẽ được bày tỏ ra trong sự rối loạn, gãy đổ của sự cầu nguyện. Và người sống rối loạn trong sự cầu nguyện là người bày tỏ bằng chứng của sự rối loạn trong sự liên hệ của mình đối với Chúa và đối với gia đình, đặc biệt là sự cư xử giữa người chồng đối với người vợ. Cho nên cũng một thể ấy, hỡi người làm chồng hãy tỏ điều không ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn, vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không có điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em. Như vậy, theo sự dạy dỗ của sứ đồ Phi-e-rơ trong phân đoạn mà chúng ta đang học, Phi-e-rơ đoạn 3 câu 1 đến câu số 7, nói về tinh thần cơ đốc phải có trong hôn nhân, thì liên hệ hôn nhân, phương cách cư xử trong gia đình, mục đích của sự liên hệ là để cả vợ lẫn chồng sống động trong chương trình bắt chước Chúa và giống Chúa hơn. Và hôn nhân là phương tiện và môi trường để thực hành sự sống động trong Chúa. Và chìa khóa là chữ nối kết cũng một thể ấy, với người làm vợ cũng một thể ấy. Hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi cách ăn ở của vợ, cũng đủ hóa theo. Và với những người nam làm chồng, cũng một thể ấy, hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn. Và chữ một thể ấy được dùng cho người vợ cũng như người chồng, nối kết với lại gương của Chúa Giêsu Christ, được nêu ra như là một mẫu mực phải theo trong sự liên hệ. Nhất là sự khổ nạn trong sự liên hệ. Chúng ta nhắc lại trong đoạn 2 câu 21 trở đi. Anh em đã được kêu gọi đến sự đó vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá. Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngâm dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình. Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình. Lại nhân những lần đòn của Ngài mà anh em được lành bệnh. Vì anh em vốn giống như con chiên đi lạc, mà bây giờ đã trở về cùng Đấng Chăn Chiên và giám mục của linh hồn mình. Cả người vợ lẫn người chồng được ban cho một phương tiện, một môi trường để sống giống như Chúa Giêsu, để theo gương Chúa Giêsu, để đặt căn bản cho tất cả khía cạnh của sự liên hệ của mình trong gia đình với nhau trên nền tảng của lẽ thật về Chúa Cứu Thế Giêsu. Sự kêu gọi cho người nam cơ đốc trong gia đình là yêu thương vợ, trân quý vợ với tình yêu và tấm lòng của Chúa Cứu Thế Giêsu. Tình yêu vị tha, tình yêu ban cho, ngay cả khi và đặc biệt khi vợ mình không xứng đáng. Sự lãnh đạo của người chồng trong gia đình cũng bày tỏ thái độ và tấm lòng của Chúa Cứu Thế Giêsu, lãnh đạo trong vị tha, ban cho, yêu mến, hy sinh. Con đường lãnh đạo thật là con đường của thập tự giá. Người lãnh đạo thật trong gia đình là người đi theo dấu chân của Đấng Chăn Chiên hiền lành và là giám mục của linh hồn mình, và trong cách đó dẫn dắt gia đình mình theo sau, theo Chúa. Như vậy, tinh thần của hôn nhân cơ đốc là theo gương của Đức Chúa Giêsu Christ trong mọi khía cạnh của hôn nhân của mình. Thứ nhất là phản ảnh Đức Chúa Giêsu trong sự vâng theo ý chỉ của Chúa, đi theo đường lối của Chúa và tin cậy kết quả từ nơi Chúa. Và người làm vợ thứ hai phải phản ảnh qua ân hậu không thể cưỡng lại, vẻ đẹp thật ở bên trong, tác động tâm linh trong đức tin, theo Chúa, giống như Chúa. Và thứ ba, người làm chồng phải thực hành ân hậu khôn ngoan, giá trị thật ở bên trong, ảnh hưởng tâm linh, cũng trong khía cạnh theo Chúa và trở nên giống Chúa. Và khi cả vợ lẫn chồng cơ đốc đi con đường của Chúa ở trong sự liên hệ gia đình, thì sẽ khám phá ra rằng cả hai đều là người kế tự sự sống đời đời ở trong Chúa Giêsu. Sẽ khám phá rằng sinh hoạt cầu nguyện của hai người trong vai trò của gia đình phản ảnh sâu xa sự hiểu biết của ân điển, thứ tự ưu tiên trong đời sống tìm kiếm trước hết nước Đức Chúa Trời, sự quan tâm đến danh Chúa, nước Chúa và ý muốn Chúa. Tất cả trước hết được thực hiện trong gia đình mình, trong đời sống riêng mình, và trong tiến trình theo Chúa và giống Chúa càng thêm, thì chính cá nhân của vợ cũng như chồng sẽ trở thành công cụ hiệu quả cho công việc nước Chúa và sự xây dựng bành trướng hội thánh Chúa, để cùng nhau sống thi hành đại mạng lệnh của Chúa qua tất cả những cơ hội, phương tiện, môi trường mà mình có, đặc biệt là hôn nhân của chính mình, vì cả hai người, vợ lẫn chồng, đeo đuổi con đường để trở thành giống Chúa hơn.
Xin cha chân tao dạy con lối đi nhầm khi đơn chiếc một mình nhầm khi đau đớn cùng đường thành công hay thất bại lòng dạy con đi
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.